Mời các bạn theo dõi tiếp phần 2 bộ truyện Trinh thám phiêu lưu hành động Lời Nguyền Lỗ Ban, tác giả Viên Thái Cực, diễn đọc Lưu Hà, Phạm Vân, phát hành duy nhất trên website 2vblog.com.
Chương 5, hồi 2, gã người đào. Đối mặt với gã áo đen đang vụt đến như một tia chớp xẹt, Lỗ Ân chỉ còn cách thoái lui một cách gấp gáp. Vì trong tay ông không có đao và cánh tay phải không thể cử động. Vì ông không biết gã áo đen này có bản lĩnh gì mà dám tung cả thân người phóng tới. Nói rằng gã vụt đến như một tia chớp, không chỉ vì tốc độ của gã rất nhanh, mà cơ thể gã thực sự lóe ra những tia sáng trắng xanh hệt như chớp giật. Thì ra, khi cánh tay của gã vẫn được ra đòn, lớp vải đen trên cánh tay bỗng toạc ra, để lộ ba lưỡi dao sắc bén lần lượt ở mé dưới và mé ngoài của cánh tay. Người đao 16 lưỡi, quả nhiên là người đao 16 lưỡi. Lỗ Ân không khỏi ớn lạnh trong lòng. Ông đã biết tại sao gã áo đen dám lao cả người phóng tới, vì toàn bộ cơ thể gã đều là những mũi đao sắc nhọn. Mặc dù Lỗ Ân cũng từng là thiết huyết đao khách, nhưng thân phận của ông chỉ là một thị vệ, là một lính quèn, vì vậy không biết nhiều chuyện trong võ lâm, đặc biệt là những kỹ xảo võ công cao siêu và có phần tà môn. Nhưng vì vũ khí ông sử dụng là đao, nên ông đặc biệt quan tâm đến những ngón võ, những môn phái có liên quan đến đao. Hễ có thời gian rảnh rỗi, ông lại bỏ trăm phương nghìn kế tìm đến những cao thủ võ lâm để cầu học đao kỹ. Ngay cả khi đã vào nhà họ Lỗ, ông vẫn thường xuyên liên lạc với bạn bè trước đây, nên cũng nghe ngóng được ít nhiều biến cố lạ trong giang hồ. Hơn 10 năm trước, lúc đó ông đã ở nhà họ Lỗ, mặc dù đã nhiều năm không tiết huyết đao khách, nhưng vẫn có người bạn cũ gửi đến cho ông một bức thư. Trong thư kể rằng Lưỡng Quảng bạo loạn, Tổng đốc Lưỡng Quảng sai người bí mật truyền rất nhiều châu báu vào đồ cổ phế kinh. Đến sông Hoàng Hà, bị mấy sát thủ khắp người đao nhọn chặn giết, toàn bộ hàng hóa bị cướp sạch trơn. Đây chính là vụ án người đao máu rửa bến Thương Lâm, nổi tiếng cuối đời Thanh. Tương truyền, người đao trên mình ẩn tàng 16 lưỡi đao sắc bén, vì vậy mọi người gọi họ là người đao 16 lưỡi. Dặn ông sau này nếu gặp, cần phải hết sức thận trọng. Chú thích: Lưỡng Quảng, tức Quảng Đông và Quảng Tây. Hết chú thích. Lỗ Ân vừa nhìn thấy hai gã áo đen, đã cảm thấy đao khí ngút trời, liền thầm đoán hai gã áo đen này chính là người đao 16 lưỡi. Bởi vậy, ông mới nhanh chóng ra tay trước, thẳng tay sử dụng chiêu phi đao giết địch, tiêu diệt một tên trước đã rồi tính sau. Nếu không, để hai kẻ đó liên thủ, chắc chắn ông sẽ không còn cơ hội sống sót. Lúc này, người đao đã nhảy tới hai bước, lớp áo đen trên tứ chi đều đã tách ra. Quả nhiên chỗ nào cũng có ba mũi đao nhọn. Lỗ Ân lại càng cảm thấy ớn lạnh, tựa như vừa lọt thỏm vào hang sâu băng giá. Ông biết, mặc dù trước mặt chỉ có một người đao, nhưng ông vẫn không còn cơ hội. Không phải vì tay phải tê liệt hay vì vết thương trên vai, cho dù tất cả những điều đó đều được khắc phục, nhiều nhất cũng chỉ có thể kéo dài thêm chút thời gian, còn chắc chắn không thể có cơ hội đánh thắng hoặc thoát thân. Động tác của gã người đao mau lẹ như chớp, tứ chi thi triển khác nào vô vàn tia chớp lóe, xuất chiêu như lốc cuốn liên hoàn, lại như ánh chớp liên miên không tắt. Hơn nữa, gã chỉ mới lộ ra 12 lưỡi dao, vẫn còn 4 mũi chưa hiển lộ, mà chưa hiển lộ mới là sát chiêu nguy hiểm thực thụ. Lỗ Ân né tránh rất khó khăn, gần như chỉ lăn lê trên đất. Không phải là ông không đứng dậy nổi, mà ông đang cố ý tỏ ra kém cỏi. Cũng là một phương pháp khác để kéo dài thời gian. Một sát thủ tầm cỡ như người đao 16 lưỡi, bất kể trước mặt là cao thủ hay người kém cỏi, vẫn sẽ vận toàn lực để chém giết, tuyệt đối không nương tay. Nhưng họ cũng tuyệt đối không chịu lăn lê trên đất để truy sát kẻ chắc chắn phải chết kia. Vì dù sao họ cũng là sát thủ số 1 trong giang hồ. Cho dù giết người, cũng phải giết cho đẹp, cho phong độ. Vì vậy, Lộ Ân chỉ cần ứng phó với những lưỡi đao nhọn trên hai chân của đối thủ. Nhờ vậy lực công kích cũng giảm đi một nửa, kéo dài được gấp đôi thời gian. Nhưng kéo dài thời gian cũng chẳng có bao nhiêu ý nghĩa. Ông không có ai giúp sức, trong khi kẻ kia đã có quân tiếp viện. Đó chính là nhân khảm sát thủ vừa di chuyển khối đá Thái Hồ định xông tới giáp công. Lúc này, nhân khảm đã di chuyển xong khối đá Thái Hồ, đang chuẩn bị chuyển động chậu lá sen để nhảy sang khảm diện bên này tập hậu. Khi nãy, lúc chậu sen bị đẩy đi, vốn dĩ đã lộ ra chỗ trống, có thể trực tiếp băng qua. Nhưng vì nhân khảm lại di chuyển đá Thái Hồ, khiến toàn bộ khảm diện tiếp tục thay đổi, cần xoay chuyển góc độ của chậu lá sen mới có thể đi qua được. Động tác của người đao đã nhanh hơn rõ rệt, xem ra gã muốn giải quyết xong Lộ Ân trước khi trợ thủ kịp đến. Giết chết một đối thủ như thế này sẽ lập được công lớn, tại sao lại phải chia sẻ với người khác? Đòn tấn công của người đao chiêu thức dứt khoát, động tác đẹp mắt. Nhưng nếu muốn nhanh chóng xử lý Lộ Ân, gã buộc phải gia tăng sức tấn công dưới chân lên gấp bội. Lộ Ân mặc dù liên tục lăn lộn trên mặt đất, nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi tay chân của đối thủ. Ông đang đề phòng bốn lưỡi đao còn lại. Ông nghĩ thầm, người đao đột ngột đẩy nhanh nhịp tấn công, mục đích có lẽ là dồn ép ông đến mức tay chân quỳnh quáng, chỉ biết bù đầu ứng phó với 12 lưỡi đao, sau đó thình lình tung ra bốn lưỡi đao ở một vị trí khó lường nào đó, rồi một đòn tiễn ông về Diêm Vương. Người đao đột nhiên tung chân đá mạnh. Cú đá này khiến Lộ Ân cảm thấy rất quái lạ, vì gã không dùng ba lưỡi đao ở phía trước và hai bên ống chân để tấn công. Góc độ của cú đá cũng có vẻ không hợp lý. Lộ Ân gần như không cần tránh né, cú đá đã đi sượt qua cơ thể ông. Cú đá trượt có vẻ tung lên cao thái quá, đầu gối hình như cũng duỗi thẳng quá mức. Nhưng tư thế này có thể dồn nhiều lực hơn vào gót chân, để giáng thẳng xuống một cú sấm sét. Lộ Ân đã nhận ra chiêu này của người đao tương tự như chiêu đập ngược trong cước pháp Bắc Lộ, nhưng trong chiêu này tại sao lại kèm thêm hàn quang tứ tán? Đến khi Lộ Ân phát hiện ra những ánh hàn quang đó là một lưỡi đao, phản ứng của ông đã trở nên quá muộn. Mặc dù ông đã nghiêng người né qua được hơn nửa thước, nhưng mũi đao đã kịp vạch thành một nhát cắt đỏ tươi từ sau lưng đến dưới nách ông. Chớp mắt, nhát cắt đã loang rộng thành một mảng lớn đỏ loé sắc máu. Người đao vẫn tiếp tục xuất chiêu, thế tấn công liên miên không dứt. Chân phải ra đòn vừa hạ xuống, chân trái đã nhanh chóng bật lên không trung. Lộ Ân còn chưa cảm nhận được đau đớn, trên cơ thể của ông đã xuất hiện vết thương thứ hai, rồi vết thương thứ ba. Người đao đã dùng đến hai lưỡi đao bí mật giấu dưới gót giày. Lộ Ân có né tránh, cũng chỉ kịp không để hai lưỡi dao vừa xuất hiện đâm trúng chỗ hiểm. Trong tình thế trước mắt, mới chỉ rách da đứt thịt vẫn còn là may mắn. Nhân khảm mới đến giáp công là một gã cao to lực lưỡng, võ nghệ cao cường. Hắn dễ dàng dịch chuyển chậu lá sen sang một hướng khác. Giờ đây, giữa hắn và Lộ Ân đã không còn chướng ngại vật gì ngăn cách. Trước mắt hắn chỉ còn một khoảng quãng đường chừng hai bước chân và phần lưng hoàn toàn trống trải của Lỗ Ân. Hắn chỉ cần bước lên, đâm một đao hoặc tung một cước là có thể giải quyết vấn đề nhanh chóng. Người đao cũng nhận ra được điều này, nên gã đột ngột tung mình lên không trung, rồi hai chân cùng phóng xuống, định một chiêu lấy ngay mạng Lỗ Ân. Vì chỉ chậm trễ một chút thôi, không những phải chia sẻ thành quả với người khác, mà thậm chí toàn bộ công lao đều rơi vào tay kẻ kia. Cơ thể đã vọt lên không, hai chân cũng đã bật lên cao, gã định đạp thẳng hai chân xuống, hai đao cùng chém, quyết giết Lộ Ân ngay lập tức. Nhưng chiêu thức càng hiểm ác, lại càng dễ cho kẻ khác cơ hội. Người đao đã sử dụng chiêu này hơi gấp, nên đã giúp Lộ Ân đang lăn lộn dưới đất túm ngay được một con đường sống. Lộ Ân không biết đã kinh qua bao nhiêu trận chiến đấu đẫm máu kinh hồn, nên mặc dù ông đã bị thương và liên tục tránh né, nhưng chưa hề rời mắt khỏi mọi động tác của đối thủ. Cũng giống như trên chiến trường, cho dù thương tích đầy mình, tình hình hỗn loạn, vẫn phải giữ được tỉnh táo để quan sát kỹ đối phương. Nếu không, người chết đầu tiên chính là bản thân mình. Người đao 16 lưỡi, toàn thân đều là đao sắc. Bị một sát thủ cũng chính là một thứ vũ khí giết người như thế chặn đường, còn có cách nào phản kháng? Có ra đòn phản công cũng khác gì tự đưa đầu vào lưỡi đao của đối phương, trừ phi đối phương tự mở cho mình một con đường sống. Người đao bật tung hai chân phóng lên không trung, vừa hay đã đem lại cho Lỗ Ân một con đường sống. Một cơ hội trong chớp mắt như vậy, cũng chỉ một người từng bao phen kinh qua gió đao mưa máu trên chiến trường như Lỗ Ân mới nắm bắt được. Người đao bật lên không cao, vì Lỗ Ân đang lăn trên mặt đất, gã chỉ cần nhún khẽ đã ở bên trên ông. Người đao hạ xuống cũng rất nhanh, vì tốc độ là yếu tố quan trọng nhất của sát chiêu. Lỗ Ân cũng tung mình lao đi, mặc dù tốc độ không nhanh bằng người đao, nhưng trình tự thao tác lại ít hơn. Ông chỉ cần lao lên phía trước. Bởi vậy, khi hai gót chân của người đao vừa giáng xuống, ông đã dán người sát đất, trượt qua khe hở không lớn lắm giữa bàn tọa của người đao và mặt cỏ, lao vụt đi. Hai lưỡi đao dưới gót chân của người đao đã mất mục tiêu, khiến gã hết sức bất ngờ, lập tức biến chiêu. Gã không thể ngã phịch xuống đất, lại không thể để mũi đao cắm ngập xuống đất bùn. Chỉ thấy gã đánh ngang cơ thể sang bên cạnh, một tay chống xuống mặt đất, rồi thu hai chân lại, đã ngồi chống hỗn ở đấy. Lúc này, chỉ cần gã đứng thẳng dậy, đá ngược hai chân về phía sau, thì Lỗ Ân vẫn nằm trong phạm vi tấn công của gã. Và gã đã thực hiện đúng y như vậy. Những phản ứng liên tục kiểu này chính là bản năng của những sát thủ lành nghề như gã. Nhưng gã lại bất ngờ thêm một lần nữa. Không chỉ bất ngờ, gã còn cảm thấy có một gánh nặng đột ngột tràng lên cơ thể. Cả hai cú đá liên tục về sau đều không trúng đích, dường như phía sau gã không hề có Lỗ Ân. Vì khi Lỗ Ân trượt qua dưới người gã, nửa thân trên vừa mới lao qua, ông đã lập tức giơ cao hai chân lên, dùng hai cẳng chân quặp lấy thắt lưng của đối phương. Chân đã có điểm đặt, Lỗ Ân lập tức dồn sức kẹp chặt, rồi vận lực vào thắt lưng. Nửa thân trên lập tức bật lên. Ông quăng dại da cá trên cổ tay trái ra, quấn quanh gốc cánh tay trái của người đao, sau đó treo cơ thể mình lên, kéo thật mạnh dải da cá về phía sau. Mặc dù bàn tay phải không thể cử động, nhưng nửa cánh tay phía trên vẫn có thể vòng qua dưới nách người đao, ghì chặt lấy vai phải của gã, bẻ thật lực về phía sau. Ông đưa đầu tí mạnh vào gáy của đối phương, như vậy toàn bộ cơ thể của ông đã bám chặt trên lưng người đao. Thực hiện xong một loạt động tác này, cũng là lúc người đao thu hai chân vừa liên tục đá ngược về. Phản ứng của người đao rất quyết đoán, không để Lỗ Ân kịp tì vào gáy, gã lập tức xoay đầu thật mạnh. Xoay đầu, xuất đao, thanh đao thứ 15 lóe lên chói lóa, lao thẳng vào khóe mắt Lỗ Ân. Lần xuất đao này vô cùng bất ngờ, vị trí xuất đao cũng là chỗ mà Lỗ Ân nằm mơ cũng không thể ngờ tới. Mũi đao vọt ra từ trong miệng gã. Đúng vậy, mũi đao thứ 15 được gã giấu trong miệng. Mũi đao nhắm thẳng vào khóe mắt Lỗ Ân. Lỗ Ân lập tức ngửa đầu về phía sau. Đã không thể chặn được cú xoay đầu của gã, đã không thể cự lại mũi đao sắc bén, chỉ còn cách né tránh. Người đao chỉ muốn đoạt mạng trong nháy mắt, nếu không gã sẽ bị mất mặt. Sát chiêu hiểm độc đã tung ra, nhưng lại không hạ sát được Lỗ Ân, mà ngược lại còn bị đối thủ đang trong cơn gắc ngoại bám chặt lấy người, đẩy gã vào tình cảnh vô cùng bê bối. Gã bắt buộc phải sử dụng tới mũi đao thứ 15. Nếu như lại vô hiệu, gã bị bẽ mặt đã đành, mà những ngày tiếp theo hẳn là khó sống yên ổn. Mũi đao đã dừng lại trên mặt Lỗ Ân. Vì ông không muốn nhảy xuống khỏi lưng người đao, nên đành phải dùng mặt của mình để đỡ lấy mũi nhọn. Lỗ Ân đã suy tính rất kỹ mới quyết định làm như vậy. Nếu ông nhảy xuống, chưa nói đến chuyện bị giáp công từ hai hướng, mà gã người đao đã bừng bừng lửa giận này, chắc chắn sẽ bất chấp tất cả không từ thủ đoạn mà giết ông lập tức. Vì vậy, khi không còn tránh được nữa, ông đành đưa mặt ra hứng lấy mũi đao, Thực ra ưu điểm lớn nhất của Lộ Ân trong khi giao chiến là biết kịp thời chớp lấy những thời cơ trong nháy mắt. Lúc này, người đao đã xoay đầu vươn cổ đến hết cỡ. Góc độ và vị trí này khác nào mũi tên mạnh sắp bắn hết tầm. Tốc độ xuất đao không thể quá nhanh, lực đâm cũng không quá mạnh. Nhưng đây cũng là góc độ mà Lộ Ân không thể né tránh thêm được nữa. Lưỡi đao sắc bén đã sắp rạch qua cổ ông. Bởi vậy, ông chỉ còn cách không lùi mà tiến, nhằm lúc lưỡi đao đã hết nhanh hết mạnh. Mở miệng ra cắn ngay lấy lưỡi đao. Máu phun trào từ miệng của Lỗ Ân, đầm đìa trên ngực ông và trên lưng người đao. Lưỡi đao đã rạch đứt khóe miệng và lưỡi của Lỗ Ân, nhưng may mắn thay cái mạng vẫn là của ông. Lưỡi đao vô cùng sắc bén, vết thương máu tuôn như suối, nhưng lại không thấy đau đớn. Lỗ Ân dạn dày chinh chiến vẫn giữ được tỉnh táo. Máu tươi linh láng không hề khiến ông sợ hãi. Người đao không thể thu đao, góc độ xoay đầu của gã đã đến cực điểm, nên không thể vận nhiều lực. Mặc dù Lỗ Ân đã cắn phải mũi đao, nhưng với góc độ và vị trí của ông, có thể vận sức mạnh của cổ và lưng. Hai hàm răng như sắt kẹp chặt lấy mũi đao. Lỗ Ân quyết định không buông đao. Nếu buông chắc chắn sẽ không còn cơ hội để cắn lại nữa. Ông sẽ chết tức khắc. Người đao cũng không dám buông. Gã biết một khi nhường lại đao, đối thủ đang bám chặt trên lưng cũng sẽ cho mình một đòn chí mạng. Thoáng chốc cục diện đã biến đổi. Người đao buộc phải nhận ra một sự thực. Đối thủ của gã rất khó nhằn. Gã cũng đã nhận ra tốc chiến tham công là hết sức sai lầm. Giờ đây buộc phải nhờ đến trợ thủ giúp sức. Người đao rất thông minh. Gã xoay người đi, khiến phần lưng của Lỗ Ân lộ ra trước mặt trợ thủ. Người đao cũng rất ngu xuẩn. Sau khi xoay người lại, liền vội vàng lui nhanh về phía sau, muốn đưa Lỗ Ân tới trước gã trợ thủ càng nhanh càng tốt. Người đao nghĩ ra được, một tay giang hồ lão luyện như Lỗ Ân cũng có thể nghĩ ra được. Người đao mới lùi lại được một bước, Lỗ Ân đã nhanh chóng hạ hai chân đang quặp bên hông người đao xuống, cũng bước lùi thật nhanh về phía sau. Tự dưng mọc thêm hai chân, bước lùi càng trở nên gấp gáp và loạng choạng. Lại thêm nãy giờ người đao phải đeo Lỗ Ân trên lưng, nên vừa lùi một bước, cả hai đã cùng ngã ngửa về phía sau. Gã nhân khảm cao lớn phía sau đang đứng đờ ra quan sát trận huyết chiến quái dị giữa hai người, nhất thời không biết nên làm thế nào để giúp đồng bọn. Đến tận khi hai con người đang bám chặt lấy nhau ngã nhào về phía hắn, hắn vẫn không kịp phản ứng. Thực ra nhân khảm cũng có cái lý của hắn. Hắn không thể vung đao đâm hay chém tới, vì hai người kia đang dính chặt với nhau. Chỉ cần vị trí có chút thay đổi, sẽ ngộ sát phải đồng bọn. Cho dù không đả thương đồng bọn, nhưng một cú đâm mạnh rất có thể khiến lưỡi đao sắc lẹm mà hai người kia đang giằng giật bằng miệng sẽ giết chết cả hai. Nhân khảm còn đang do dự, hai người đã đổ xuống trước mặt hắn. Hắn vung tay trái chụp lấy bả vai Lỗ Ân, nhưng không biết nên đẩy hay nên kéo. Thế là dưới lực quán tính của cú ngã, hắn cũng bị đẩy lùi về phía sau. Nhân khảm va mạnh vào chậu sen phía sau, bả vai của Lỗ Ân đập vào ngực hắn. Cú va đập không mạnh vì tay trái của nhân khảm đã cản lại phần nào. Bả vai của người đao đập vào ngực của Lỗ Ân cũng không mạnh vì hai người đang cùng cắn lấy một lưỡi đao, không ai dám bất lực, ai cũng đang cố gắng hết sức để khống chế cú ngã. Lỗ Ân cảm thấy đau đớn thấu xương tủy. Nhân khảm nhất thời không biết nên giải quyết Lỗ Ân thế nào, nên đã vận kình vào tay trái, bóp xuống thật lực. Lỗ Ân cảm thấy xương bả vai sắp bị bóp nát đến nơi. Nếu không phải trong miệng đang cắn thanh đao, hẳn ông đã rú lên thảm thiết. Lỗ Ân không có cách nào đối phó với nhân khảm sau lưng, chỉ cố gắng đá ngược hai cú về phía sau. Nhân khảm dễ dàng tránh được, hai cú đá đều trúng lên chậu thả sen. Cước lực cực mạnh khiến chậu sen rung lên bần bật, nước trong chậu cũng cuộn thành xoáy nước. Nước trong chậu sen không nhiều, vì trong chậu sen phần lớn là bùn nhão dùng để trồng sen. Nhưng lượng nước ít ỏi đó vẫn có thể tạo xoáy, hơn nữa càng xoáy càng lớn. Chớp mắt, nó đã biến thành xoáy nước bùn, rồi thành xoáy bùn. cảnh tượng này. Rất nhiều người trong vườn đã nhìn thấy. Những nhân khả mai phục ở vị trí cao đều nhìn thấy. Lỗ Thịnh Nghĩa đang đứng trên con đường nhỏ cũng nhìn thấy, nhưng không ai lên tiếng. Có người quá kinh ngạc nên quên, có người biết nhưng không muốn lên tiếng. Từ trong xoáy bùn bỗng thò lên một bàn tay thô kệch, bẩn thỉu, đen đúa, chi chít vảy như mình cá. Cánh tay chụp ngay lấy nhân khảm, vặn thật mạnh. Tiếng xương gãy răng rắc ghê rợn vang vọng đến tất cả ngóc ngách của khu vườn. Nhân khảm còn chưa kịp kêu lấy một tiếng, đã bị cánh tay lôi tuột vào chậu sen. Người đào vẫn ngoẹo đầu về phía sau nên đã nhìn thấy tất cả. Dường như gã biết đó là thứ gì, nên đột ngột bất chấp mọi thứ, nhả ngay lưỡi đào trong miệng ra, hét thật lớn bằng một giọng the thé. Quỷ nước lên bờ rồi, quỷ nước lên bờ rồi. Lộ Ân chẳng cần biết quỷ nước là thứ gì. Ông không nói không rằng, cắn chặt lấy lưỡi đao, rồi chúi đầu đưa thẳng lưỡi đao về phía trước. Ông không muốn để người đao tiếp tục la hét nữa. Chỉ khi gã chịu cầm miệng, ông mới được giải thoát. Miệng của Lộ Ân dính chặt vào miệng của người đao. Không hiểu đầu còn lại của thanh đao có hình thù thế nào, nhưng mặc kệ nó mang hình thù gì, một lưỡi đao sắc lạnh mạnh như tờ giấy trôi vào cổ họng. Hẳn không phải chuyện gì hay ho. Cơ thể mềm nhũn của người đao mang theo Lộ Ân ngã phịch xuống đất. Người đao không bao giờ có thể đứng lên được nữa, vì gã đã nhìn thấy một cánh tay mang vảy cá. Lộ Ân từ từ đứng dậy, vừa ngoảnh đầu, lập tức nhìn thấy cánh tay đang gác trên miệng chậu sen. Mặc dù ông không nhìn thấy tình huống ban nãy, nhưng ông biết rõ kẻ cao lớn ở phía sau đột nhiên mất tích chắc chắn có liên quan tới cánh tay này. Đây là một cánh tay vô cùng quái dị, là cánh tay của quỷ nước. Một cánh tay giống tay người, nhưng không có hơi người. Vừa nhìn thấy cánh tay này, Lộ Ân chợt thấy ngứa ngáy, sợ hãi, buồn nôn, tựa như cánh tay bẩn thỉu nhấp nháp kia đang thọng ngoáy thật sâu vào cổ họng. Ông lập tức quỳ sụp xuống đất, vừa nôn ọe, vừa bò lao về phía hành lang để tránh xa chậu sen. Từ trong chậu sen vọng ra một tiếng kêu quái dị, không lớn nhưng thật khiến người ta khiếp vía. Tiếng kêu vừa bật lên, một vật gì bé tí nhưng chân tay thô kệch lao vút qua không trung, vạch thành một đường vòng cung dài, rơi thẳng xuống giữa ao. Lỗ Thịnh Nghĩa hành động cũng gần như cùng một lúc với thứ quái vật kia. Ông nhanh chóng định thần lại từ trong kinh hoàng khiếp sợ, lao thẳng về phía hành lang. Phong tầng, mở thủy. Vẫn là mệnh lệnh sắc lạnh, phát ra từ giọng nói điệu đà của người đàn bà mang mặt nạ Ly Miêu. Lời vừa dứt, người đàn bà liền biến mất. Người đàn bà đứng trên thềm đá cũng đã lủi đâu mất tăm. Những gợn sóng trên mặt ao cũng nhanh chóng mất hút. Cả Lỗ Thịnh Nghĩa và Lỗ Ân đều không biết người đàn bà kia nói gì, nhưng những người khác trong vườn đều hiểu rõ. Phong tầng có nghĩa là bảo vệ căn lầu nhỏ, không cho họ tiến vào. Mở thủy, tức là mở hết khảm diện ở xung quanh ao, dồn họ xuống ao. Lỗ Thịnh Nghĩa chạy đến hành lang trước Lỗ Ân, nên cũng bị đá văng đến bờ ao trước. Sau khi đứng dậy, ông không vội vã lao trở lại hành lang. Vì ở đó, Lỗ Ân đã bắt đầu động thủ với gã nhân khảm vừa tung ra cú đá. Lỗ Thịnh Nghĩa không lao tới trợ giúp, chỉ đứng nhìn hai người giao chiến với bộ dạng căng thẳng, liên tục quan sát động tĩnh từ ao nước sau lưng. Dường như cánh tay thô kệch quái dị của con quỷ nước sẵn sàng lôi tuột ông xuống bất cứ lúc nào. Lộ Ân cầm đao bằng tay trái, nháy mắt thanh đao đã bay khỏi tay ông, nhưng không phải tuyệt chiêu phi đao đoạt mạng, mà là bị đối phương đánh văng đi. Thanh đao cắm phập vào cột trụ hành lang, rung lên bần bật, lưỡi đao xanh đen lóe lên như một vệt sóng gợn. Lỗ Thịnh Nghĩa bước lên hai bước về phía hành lang, nhưng rồi chợt đứng sững lại. Giữa ao bỗng nổi lên mấy bong bóng nước, dừng trên mặt nước mà không hề vỡ.